là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Đoàn đại biểu Quốc hội Yên Bái tiếp tục thảo luận về chính sách phục hồi kinh tế. Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổng kết công tác năm 2021. Đoàn công tác của Bộ Y tế làm việc tại tỉnh Yên Bái về phát triển y dược cổ truyền. Huyện Mù Cang Chải khánh thành trường cho học sinh xã Nậm Có.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái và các đại biểu Quốc hội tỉnh. Gói phục hồi kinh tế gần 350.000 tỷ đồng quy mô thực hiện dự kiến trong năm 2022-2023, gồm mở cửa nền kinh tế gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế, phòng chống dịch bệnh, kinh phí 60.000 tỷ đồng. Bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm trên 53.000 tỷ đồng, hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 110.000 tỷ đồng, phát triển kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển là gần 114.000 tỷ đồng, cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, ngoài ra huy động từ các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước khoảng 10.000 tỷ đồng. Tại phiên thảo luận, các đại biểu nhất trí cao với các nội dung về chính sách tài khóa tiền tệ trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời nêu rõ những vấn đề cần cân nhắc trong sử dụng gói gần 114.000 tỷ đồng phát triển kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển. Trong đó, các đại biểu nêu rõ tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho hệ thống y tế cơ sở phải có trọng tâm trọng điểm, có tiêu chí rõ cho từng xã, trung tâm y tế và bệnh viện tuyến huyện, đề nghị bổ sung trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người yếu thế, đối tượng chính sách. Đối với nội dung giảm lãi suất cho vay 0,5-1% trong 2 năm, chính phủ cần chỉ đạo các tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã cần có trọng tâm trọng điểm đối với từng lĩnh vực ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Xem xét cung cấp hướng dẫn hướng đi, phương thức thích ứng thay vì chỉ hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp, có cơ chế đấu thầu cho chương trình sóng và máy tính cho em, phải xây dựng chiến lược dạy học trực tuyến. Những ý kiến của đại biểu Quốc hội đã được các bộ ngành liên quan giải trình làm rõ.
Thưa quý vị và các bạn, Ban tuyên giáo tỉnh ủy cần tăng cường các hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu độc nhất là trên mạng xã hội. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 diễn ra ngày 7 tháng 1. Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, đồng chí Chu Đình Ngữ, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Năm 2021, Ban tuyên giáo tỉnh ủy và hệ thống tuyên giáo trong toàn tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo của tỉnh ủy, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban tuyên giáo Trung ương, có nhiều đổi mới sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, đã tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, các chỉ thị nghị quyết, đề án, quy định của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân. Tham mưu tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh COVID-19, hội thảo khoa học 30 năm tái lập tỉnh Yên Bái. Cũng trong năm qua, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo kết luận số 01 của Bộ Chính trị gắn với triển khai thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, xây dựng nhiều mô hình có sức lan tỏa trong xã hội. Tính đến cuối tháng 11 năm 2021, toàn tỉnh đã hoàn thành đăng ký xây dựng 3.358 điển hình tập thể, 2.787 điển hình cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tham mưu triển khai nhiệm vụ công tác khoa giáo, công tác văn hóa văn nghệ đáp ứng yêu cầu, chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị trong thực hiện công tác tuyên giáo phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần thiết thực cùng Đảng bộ tỉnh hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2021. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả thực hiện, những khó khăn vướng mắc trong công tác tuyên giáo năm 2021, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao công tác tuyên giáo trong năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành tuyên giáo đạt được trong năm 2021, qua đó góp phần tích cực cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung sức đồng lòng, phát huy nội lực vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Nhấn mạnh năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm bản lề để thúc đẩy thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quan tâm quán triệt triển khai thực hiện chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Trong đó tiếp tục hướng dẫn đôn đốc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết 13 của Đảng. Nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng. Chủ động định hướng, hướng dẫn kiểm tra công tác thông tin tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị, các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các chủ trương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc nêu gương của cán bộ đảng viên. Chú trọng xây dựng, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường các hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu độc, nhất là trên mạng xã hội. Kịp thời thông tin định hướng dư luận hoặc tham mưu cho cấp ủy các biện pháp xử lý phù hợp, tránh phát sinh phức tạp. Chủ động nắm bắt tình hình, tích cực nghiên cứu, nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ lĩnh vực khoa giáo, văn hóa, văn nghệ và lịch sử Đảng. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 6 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác tuyên giáo năm 2021. Ban Tuyên giáo Trung ương tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp tuyên giáo cho 5 cá nhân có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp tuyên giáo của Đảng. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chỉ thị số 20 về tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng.
Sáng ngày 7 tháng 1, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các huyện, thị, thành phố của Sở Thông tin và Truyền thông. Năm 2021, ngành thông tin và truyền thông đã tham mưu ban hành nghị quyết chương trình hành động của tỉnh Yên Bái về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Ngành đã hoàn thành 10 nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực thông tin và truyền thông được tỉnh ủy giao theo chương trình hành động số 18 và hoàn thành toàn diện 11 nhiệm vụ tại chương trình hành động số 02 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong đó trên 50% nhiệm vụ vượt kế hoạch. Ngoài ra hoàn thành kế hoạch 12 chỉ tiêu của ngành với 6 chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ và vượt so với kế hoạch năm 2021. Đặc biệt, Sở Thông tin Truyền thông chủ trì xây dựng tổ chức triển khai 2 phần mềm gồm hệ thống kiểm soát chốt điểm dịch hiện được triển khai tới tất cả trạm y tế tuyến xã và hệ thống giám sát xét nghiệm COVID-19, triển khai nền tảng công nghệ dùng chung hỗ trợ lấy thông tin và trả kết quả xét nghiệm COVID-19 trên nền tảng phần mềm PC-COVID cho các bệnh viện và trung tâm y tế trong toàn tỉnh. Hỗ trợ các doanh nghiệp đưa 118 trên 120 sản phẩm ô cốp của tỉnh lên 2 sàn postmart.vn và sàn vòsò.vn. Hỗ trợ trên 2.900 khách hàng hộ nghèo, cận nghèo sử dụng dịch vụ di động trả sau theo chương trình viễn thông công ích. Doanh thu viễn thông năm 2021 ước đạt 782 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 30 tỷ đồng. Biểu dương và chúc mừng những thành tích mà ngành thông tin và truyền thông của tỉnh đạt được trong năm 2021, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị. Năm 2022, cán bộ công chức viên chức ngành thông tin và truyền thông tỉnh cần nỗ lực hoàn thành toàn diện các mặt công tác, tiếp tục phát huy định hướng các doanh nghiệp công nghệ, viễn thông tỉnh, triển khai các nền tảng công nghệ, tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh, ngành thông tin và truyền thông phải là đầu mối triển khai chuyển đổi số và truyền thông lan tỏa thông tin tích cực của tỉnh, nỗ lực để người dân hưởng thụ thành quả tốt nhất của công cuộc chuyển đổi số. Cùng với đó, cần tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng và vận hành đô thị thông minh gắn với chính quyền điện tử, phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông triển khai đầu tư hạ tầng, xóa vùng lõm sóng di động, cải thiện chất lượng đường truyền, đảm bảo phục vụ chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị cần tập trung đưa 100% các sản phẩm ô cốp của tỉnh lên sàn giao dịch thương mại điện tử, đẩy mạnh triển khai dịch vụ bưu chính công ích trong nhận, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, đổi mới công tác quản lý nhà nước về báo chí, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh và của Bộ Thông tin Truyền thông, thực hiện việc theo dõi, giám sát thông tin báo chí.
Ngày 7 tháng 1, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái trong lĩnh vực phát triển y dược cổ truyền. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tính đến 18 giờ ngày 6 tháng 1, tỉnh Yên Bái đã ghi nhận 872 ca mắc COVID-19, trong đó 250 ca liên quan người nhập cảnh và đi từ vùng dịch về được cách ly tập trung ngay. Từ ngày 27 tháng 11 2021 đến 18 giờ ngày 6 tháng 1 năm 2022, liên quan đến các chùm ca mắc tại cộng đồng trên địa bàn đã ghi nhận 622 trường hợp dương tính. Đến nay, các ổ dịch được phát hiện đã nhanh chóng được khoanh vùng, khống chế, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp. Đối với công tác phát triển y dược cổ truyền, tỉnh Yên Bái hiện có khoảng trên 3.400 ha được phát triển chủ yếu tại các huyện Mù Căng Chải, Văn Chấn, Trạm Tấu, Văn Yên, Trấn Yên, trong đó tập trung chủ yếu tại huyện Mù Căng Chải với diện tích khoảng 2.300 ha. Sản lượng khai thác hàng năm trên 7.600 tấn sản phẩm. Hiện toàn tỉnh có 630 loại cây thuốc được phân thành 11 nhóm thuốc chữa bệnh, một số loại cây dược liệu quý có giá trị như hoàng liên chân gà, tam thất vũ diệp, tiết trung sâm, ba kích, đẳng sâm, rào cổ lam, khôi tía, sơn tra, thảo quả, quế. Có 34 hợp tác xã nuôi trồng kinh doanh dược liệu, hai công ty đang sản xuất chế biến các sản phẩm của cây dược liệu có quy mô lớn, đạt tiêu chuẩn GMP, WHO. Bên cạnh đó, công tác bảo tồn, phát triển nguồn dược liệu được quan tâm. Về công tác khám chữa bệnh y học cổ truyền, Yên Bái hiện có một bệnh viện chuyên khoa y học cổ truyền với quy mô 180 giường bệnh. Hai khoa y học cổ truyền thuộc hai bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh với 50 giường bệnh, cùng hệ thống các khoa phòng tuyến huyện, xã, y tế tư nhân. Tỷ lệ cán bộ y dược cổ truyền được đào tạo, cập nhật kiến thức sử dụng trang thiết bị hiện đại phục vụ khám chữa bệnh đạt 62,9%. Tỷ lệ bác sĩ y học cổ truyền được đào tạo liên tục, đào tạo chuyên sâu sau đại học các chuyên khoa về y học hiện đại đạt tỷ lệ 45,6%. Trong năm 2021, toàn tỉnh có trên 583.900 lượt khám và điều trị bằng y học cổ truyền kết hợp y học cổ truyền, 452.700 lượt khám bệnh bằng y học cổ truyền, chiếm 16% tổng số lượt khám bệnh chung. Trên 103.400 lượt điều trị ngoại trú bằng y học cổ truyền, 27.790 lượt điều trị nội trú ban ngày. Đối với việc triển khai ứng dụng y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trong phòng chống dịch COVID-19, các cơ sở khám bệnh chữa bệnh đã triển khai quyết định số 4539 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời sử dụng y dược cổ truyền để phòng chống dịch COVID-19 tới 100% các khoa phòng trong bệnh viện. Hầu hết các đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai hướng dẫn tạm thời sử dụng y dược cổ truyền để phòng chống dịch COVID-19. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề về sử dụng thuốc đông y trong điều trị COVID-19, giải pháp phát triển dược liệu quý, đầu ra cho sản phẩm, vấn đề thu hái, sử dụng bảo quản dược liệu, nâng cấp, phát triển y dược cổ truyền, vấn đề kết hợp giữa y học cổ truyền với y học hiện đại. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái khẳng định, với sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh vẫn trong tầm kiểm soát tốt, tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 của tỉnh đạt cao. Đối với lĩnh vực y dược học cổ truyền, tỉnh Yên Bái xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên hiện nay, vấn đề chăm sóc sức khỏe bằng cây dược liệu chưa được sử dụng triệt để. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiến nghị với Bộ Y tế trong thời gian tới có cơ chế chính sách đặc biệt quan tâm đến mạng lưới y dược học cổ truyền, dành ngân sách đầu tư cơ sở vật chất ở các tuyến, đầu tư trang thiết bị y học hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực cho công tác y dược học cổ truyền, quan tâm tham mưu cho chính phủ để xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển vùng dược liệu một cách bài bản, căn cơ hơn để cây dược liệu trở thành cây thoát nghèo cho người dân tỉnh Yên Bái. Cùng với đó, đẩy mạnh các hoạt động liên kết vùng giữa các địa phương với nhau thông qua tổ chức các hội thảo vùng và quy mô quốc tế để các địa phương có cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong phát triển lĩnh vực y dược học cổ truyền. Quan tâm hỗ trợ tỉnh máy thở và một số trang thiết bị trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tỉnh Yên Bái cũng sẽ tiếp thu toàn bộ các ý kiến, kiến nghị của đoàn công tác tại hội nghị và mong muốn Bộ Y tế sẽ tiếp tục dành nhiều sự quan tâm hơn nữa đối với tỉnh Yên Bái. Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và lĩnh vực phát triển y dược học cổ truyền trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái cần tập trung triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 bao phủ toàn dân, trong đó chú ý tiêm mũi bổ sung với một số đối tượng bị suy giảm hệ miễn dịch và có nguy cơ cao, tiêm mũi 3 cho người dân đảm bảo an toàn đúng quy định, rà soát việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ đủ 12 đến 17 tuổi và chuẩn bị khảo sát để tiêm vaccine trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, tuyên truyền cho người dân thực hiện tốt biện pháp 5K của Bộ Y tế, tăng cường công tác kiểm tra giám sát dịch bệnh tại các địa phương. Đối với công tác y dược cổ truyền, đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị tỉnh cần thực hiện tốt các văn bản của Trung ương về phát triển công tác y dược cổ truyền. kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, phát triển vùng dược liệu quý mang tính đặc trưng của tỉnh Yên Bái, trong đó chú ý giống cây trồng và thu hoạch, chế biến và sử dụng. Tỉnh Yên Bái cũng cần thành lập ban chỉ đạo phát triển y dược học cổ truyền, xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển y dược học cổ truyền, quy hoạch kinh tế xã hội và quy hoạch sử dụng đất để phát triển vùng dược liệu quý, gắn phát triển y dược học cổ truyền với phát triển du lịch. Ngày 7 tháng 1 năm 2022, tại xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải, đã khánh thành công trình trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Lý Tự Trọng. Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Lý Tự Trọng được tách ra từ trường phổ thông cơ sở xã Nậm Có. Cơ sở vật chất của nhà trường sau khi thành lập gặp rất nhiều khó khăn, phòng học thiếu, nhà ở bán trú toàn bộ là nhà tạm. Đặc biệt là sau khi thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020, số học sinh tại điểm trường chính tăng gây khó khăn trong công tác giáo dục của nhà trường. Năm 2021, với sự giúp đỡ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Yên Bái tài trợ 5 tỷ đồng để xây dựng một nhà 3 tầng quy mô cấp 3 với 9 phòng học xây kiên cố, có tổng diện tích sàn 786m2 cùng với các hạng mục phụ trợ, nhà tắm, sân bê tông, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cấp điện. Sau 7 tháng thi công đến nay công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, giúp thầy và trò nhà trường yên tâm giảng dạy và học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại xã Nậm Có, Ủy ban nhân dân huyện Mường Trải đã tổ chức khánh thành công trình trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Lý Tự Trọng. Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Lý Tự Trọng được tách ra từ trường phổ thông cơ sở xã Nậm Có. Cơ sở vật chất của nhà trường sau khi thành lập gặp rất nhiều khó khăn, phòng học thiếu thốn, nhà ở bán trú toàn bộ là nhà tạm. Đặc biệt là sau khi thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020, số học sinh tại điểm trường chính tăng đột biến. Đến nay nhà trường có tổng số 923 học sinh, trong đó học sinh bán trú. Do vậy rất khó khăn trong công tác nuôi dưỡng các cháu, cũng ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của nhà trường. Năm 2021, với sự giúp đỡ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Yên Bái, tài trợ 5 tỷ đồng để xây dựng một nhà 3 tầng quy mô cấp 3 với 9 phòng học xây kiên cố có tổng diện tích sàn 786m2, cùng với các hạng mục phụ trợ, nhà tắm, diện tích 75m2, sân bê tông, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cấp điện. Sau 7 tháng tổ chức thi công đến nay, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Với việc bàn giao đưa vào sử dụng công trình nhà lớp học đã thể hiện sự quan tâm của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Yên Bái trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với vùng đặc biệt khó khăn. Đây là nguồn cổ vũ động viên cho học sinh, tập thể thầy cô giáo trong nhà trường yên tâm dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đến Myanmar hôm 7 tháng 1, trở thành lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm nước này kể từ sau đảo chính hồi tháng 2 năm ngoái. Trước chuyến thăm Myanmar, Thủ tướng Campuchia cam kết ủng hộ cho kế hoạch hòa bình Myanmar và kêu gọi chấm dứt bạo lực tại quốc gia này. Ông kêu gọi các bên kiềm chế và nỗ lực hiện thực hóa kế hoạch hòa bình. Bộ Ngoại giao Campuchia cho biết ông Hun Sen sẽ gặp Thống tướng Min Aung Hlaing, nhưng không đề cập đến việc gặp bà Suu Kyi, người đang bị xét xử và đối mặt với gần một chục tội danh với tổng hợp các mức án có thể hơn 100 năm tù. Kể từ đảo chính hồi tháng 2 năm 2021, Myanmar rơi vào hỗn loạn với các cuộc đình công, biểu tình và đụng độ giữ lực lượng an ninh với những người phản đối chính quyền quân sự. Đến nay, 1.365 người Myanmar đã thiệt mạng và hơn 11.100 người bị bắt. Campuchia hiện đảm nhiệm vị trí chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. ASEAN đã dẫn đầu các nỗ lực ngoại giao để giải quyết khủng hoảng và đã thông qua kế hoạch hòa bình đồng thuận gồm 5 điểm hồi tháng 4 năm ngoái.
Ngày 6 tháng 1, Nga đã triển khai lực lượng lính dù tới Kazakhstan để cùng lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế hỗ trợ quốc gia Trung Á này dẹp bạo loạn. Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, chủ tịch luân phiên, thông báo tổ chức này sẽ triển khai số lượng chưa xác định lính gìn giữ hòa bình tới Kazakhstan có thời hạn để giúp nước này lập lại trật tự. Trong đó, ngày 7 tháng 1, Bộ Nội vụ Kazakhstan cho biết ít nhất 18 sĩ quan cảnh sát và quân nhân đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với người biểu tình ở nước này. Ngoài ra còn có gần 750 nhân viên thực thi pháp luật bị thương. Làn sóng biểu tình tại Kazakhstan bùng lên sau quyết định của chính phủ nước này về việc bỏ dở các biện pháp kiểm soát giá đối với khí hóa lỏng khiến giá loại nhiên liệu này tăng gấp đôi.
Ngày 6 tháng 1, Ngoại trưởng Anh cảnh báo Anh đang phối hợp với các đối tác phương Tây đưa ra những biện pháp trừng phạt có ảnh hưởng lớn nhằm vào lĩnh vực tài chính của Nga nếu Nga tấn công Ukraine. Phát biểu trước Quốc hội, Ngoại trưởng Litchut nhấn mạnh nếu Nga tiến hành bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào Ukraine, nước này sẽ phải gánh chịu hậu quả to lớn, trong đó có cả các biện pháp trừng phạt phối hợp nhằm gây thiệt hại lớn đối với lợi ích và nền kinh tế Nga. Một số nguồn tin cho biết Nga đã huy động khoảng 100.000 binh sĩ đến gần biên giới Ukraine. Mặc dù Nga nhiều lần khẳng định nước này không có kế hoạch tấn công quốc gia láng giềng, nhưng Tổng thống Putin đã yêu cầu NATO phải đưa ra cam kết về mặt pháp lý rằng sẽ không mở rộng về phía đông.
Theo kết quả khảo sát do Đại học Indonesia thực hiện, hơn 85% dân số nước này đã có kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2. Cuộc khảo sát do các nhà nghiên cứu của Đại học Indonesia thực hiện đối với 22.000 người trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2021. Kết quả cho thấy người dân Indonesia có kháng thể chống virus SARS-CoV-2 từ cả tiêm chủng và mắc COVID-19. Tuy nhiên, cuộc khảo sát không phủ nhận tính cần thiết của việc tiêm vaccine, kể cả đối với những người đã từng mắc COVID-19. Những phát hiện này cần được cân nhắc một cách thận trọng vì tỷ lệ tiêm chủng của Indonesia thấp hơn so với nhiều quốc gia khác và chưa rõ các kháng thể này sẽ tồn tại trong bao lâu.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, các luật sư của Novak Djokovic đã ngăn được việc trục xuất thân chủ khỏi Australia ngày 6 tháng 1 và sẽ cùng nhau xuất hiện ở tòa án Victoria. Ngày 6 tháng 1, luật sư đại diện cho chính phủ Australia cho biết Australia sẽ không lập tức trục xuất tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic mà sẽ đợi đến phiên làm việc cuối cùng của tòa án về vấn đề này vào ngày 10 tháng 1 tới. Ngôi sao quần vợt số 1 thế giới Djokovic đến Melbourne để tham dự giải Australia mở rộng, nơi anh từng giành 9 giải vô địch. Tuy nhiên, ngay sau khi đáp chuyến bay, anh đã bị tạm giữ ở sân bay Tuller Marine 8 tiếng. Sau đó, Nole được bố trí chỗ ở tại một khách sạn dành cho người nhập cư trái phép với visa đã bị hủy. Lý do được lực lượng chức năng đưa ra là do Djokovic không xuất trình được chứng nhận đã tiêm phòng COVID-19 đầy đủ. Đội chủ nhà Juventus đã trải qua năm 2021 đầy biến cố và họ muốn khởi đầu năm mới bằng một chiến thắng dù không hề dễ dàng. Phút thứ 23, Dries Mertens mở tỷ số cho Napoli sau đường kiến tạo của Politano. Đội khách tiếp tục duy trì thế trận khá cân bằng đối với đối thủ. Tuy nhiên, đến phút thứ 54, họ đã để Chiesa gỡ hòa từ một cú sút lập bập có quỹ đạo bóng khó lường. Trong những phút còn lại, huấn luyện viên Allegri tăng cường hàng tấn công, tuy nhiên tất cả những gì đội chủ sân làm được chỉ dành ở mức cơ hội. Trận đấu trên sân Allianz khép lại với tỷ số hòa 1-1, chỉ có được một điểm không thể khiến hai đội hài lòng. Juventus vẫn chưa thể góp mặt trong top 4 khi kém Atalanta 3 điểm và đấu nhiều hơn một trận, trong khi Napoli giờ đã cách vị trí thứ 2 của AC Milan tới 5 điểm. Ở trận đấu còn lại, sân San Siro là nơi Mourinho từng có những năm tháng đẹp nhất trong sự nghiệp khi dẫn dắt Inter Milan. Tuy nhiên, người đặc biệt đã trải qua cơn ác mộng khi cùng với AS Roma trở lại sân San Siro để làm khách của AC Milan tại vòng 20 Serie A. Bước ngoặt của trận đấu tới ngày phút thứ 8, khi VAR xác định Tammy Abraham dùng tay chơi bóng trong vòng cấm và trọng tài cho AC Milan hưởng phạt đền. Oliver Giroud lạnh lùng ghi bàn mở tỷ số trên chấm 11m. AC Milan nhân đôi cách biệt ở phút thứ 17 sau sai lầm của Ibanez. AS Roma có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút thứ 40. Tammy Abraham có pha chạm chân tinh tế khiến trái bóng đổi hướng sau cú sút của Pellegrini và đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Magnan. Chiến thắng 3-1 của AC Milan được ấn định sau pha phản công phút thứ 81. Chiến thắng 3-1 trước AS Roma giúp AC Milan có 45 điểm và tạm thời thu hẹp cách biệt với ngôi đầu của Inter Milan xuống còn 1 điểm. Sau khi trận đấu giữa Inter Milan và Bologna ở vòng này bị hoãn vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trang chủ câu lạc bộ Man City xác nhận huấn luyện viên Pep Guardiola, trợ lý Juan Mario và một số cầu thủ đã mắc COVID-19. Trang chủ Man City xác nhận huấn luyện viên Pep Guardiola và trợ lý Lilo đã mắc COVID-19. Ngoài ra, một số cầu thủ The Citizen cũng có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 dù sinh hoạt và tập luyện trong bong bóng. Trang chủ câu lạc bộ thông báo hiện tại đội bóng đang có 21 trường hợp phải cách ly với các lý do liên quan tới COVID-19. Trong số đó có 14 nhân viên hậu trường và 7 cầu thủ đội 1. Tuy nhiên, Man City dự kiến sẽ không hoãn trận gặp Sweden ở vòng 3 FA Cup vào cuối tuần này. Trợ lý Ronaldo Barrell là người thay thế huấn luyện viên Pep Guardiola cầm quân trong trận đọ sức lúc 0 giờ ngày 8 tháng 1 theo giờ Việt Nam.
Sau đây là thông tin thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 1, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng vùng cao rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 19 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadea, Dibao, Decabai. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555, 097-157-5555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.